Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 78 với đề tài Tiếp nhận hay khước từ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 38 đến câu 41. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 38 đến câu 41. Chúng tôi xin đọc sau đây. Văn thư cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao các môn đồ ngăn cản người khác nhân danh Chúa mà đuổi quỷ? Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa bảo các môn đồ đừng ngăn cản họ? Câu hỏi thứ ba: Chúa muốn dạy bạn và tôi những bài học gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao các môn đồ ngăn cản người khác nhân danh Chúa mà đuổi quỷ? Sau khi nghe Chúa Giê-xu dạy tiếp một em bé là tiếp Chúa, sứ đồ Giăng bèn trình bày với Chúa một sự kiện đã xảy ra không lâu trước đó, có lẽ ông muốn khoe về thành tích của mình. Ông nói: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Rõ ràng các môn đồ đã gặp một người lấy danh Chúa Giê-xu mà trừ quỷ, nhưng người này không ở trong nhóm của họ. Trong suy nghĩ của các môn đồ, người nhân danh Chúa Giê-xu mà trừ quỷ phải là người của Chúa Giê-xu, phải được Ngài chính thức sai đi giảng đạo và ban cho quyền phép trừ tà ma, theo Phúc Âm Mát chương 4 câu 15. Vậy thì người này là ai mà dám thi hành một vụ đặc biệt này? Các môn đồ nghĩ rằng đây là một việc làm trái phép, không thể chấp nhận được, cần phải ngăn cấm ngay, vì họ không phải là người thuộc về nhóm của mình. Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa bảo các môn đồ đừng ngăn cản họ? Trước đây, Chúa Giê-xu đã từng dạy các môn đồ thế nào là sự cao trọng thật. Bây giờ, nhân cơ hội này, Ngài dạy họ một bài học quan trọng nữa, đó là phải có cái nhìn phóng khoáng trong sự hầu việc Chúa. Hầu tránh tinh thần độc đoán, độc quyền, ích kỷ, cục bộ, chỉ biết có mình hay nhóm của mình mà không sẵn lòng mở rộng vòng tay yêu thương, dung thứ, chịu đựng hay chấp nhận anh em mình hoặc người khác. Tại đây, Chúa nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, đừng cấm. Nếu có người nào không nói xấu hay xúc phạm Chúa, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Câu 39. Nói xấu Chúa Giê-xu là nói những lời tiêu cực nhằm phỉ báng, hạ nhục Chúa. Đó là một trọng tội, Nhưng Chúa Giêsu cho biết, người nhân danh Chúa để trừ quỷ đương nhiên là người của Chúa, vì họ không thể nào vừa nhân danh Chúa làm phép lạ lại vừa có thể nói xấu Chúa được. Nếu một người thực sự phục vụ trong danh Chúa Giêsu thì không thể nào quay trở lại nói những lời xúc phạm làm tổn thương đến Ngài. Do đó, Chúa dạy các môn đồ đừng cấm đoán hay ngăn cản họ làm chi, nhưng hãy cứ để yên cho họ tự do thi hành một vụ riêng tư của họ. Nếu họ phục vụ cho người khác trong danh Chúa, chắc chắn họ không thể nào nói nghịch lại Ngài. Thế thì, họ chính là những người đang phục vụ hầu việc Ngài, rất đáng được các môn đồ trân trọng và chấp nhận, dầu họ thuộc hay không thuộc trong nhóm của mình, hoặc là họ hầu vì Chúa, dầu với động cơ nào đi chăng nữa, cũng không làm cho các môn đồ phiền lòng đến độ phải ngăn cấm. Sứ đồ Phao-lô cũng nói ý này trong thư gửi cho các tín hữu tại Philip. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng suy dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì? Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền, ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Theo thư Philip chương 1, từ câu 15 đến câu 18. Thứ hai, chấp nhận nếu hành vi hay thái độ của người đó không chống lại Chúa và các môn đồ Ngài. Hãy ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Một bản dịch khác nói rõ hơn, ai không chống chúng ta là theo chúng ta, câu 40. Lưu ý trong câu 40, Chúa Giêsu dùng đại từ chúng ta ở ngôi thứ nhất số nhiều. Hàm ý trong đó gồm có Ngài và cả môn đồ Ngài nữa. Có hai điều chúng ta suy nghĩ tại đây. Một, thái độ hay quan điểm của một người về Chúa Giêsu hay về môn đồ Ngài có liên quan với nhau. Nhìn thái độ của một người đối cùng các môn đồ, ắt sẽ biết rõ thái độ của người đó đối cùng đấng Christ ra sao. Bởi trong mắt của Chúa Giêsu, Ngài và các môn đồ của Ngài là một. Cho nên, chống lại các môn đồ của Ngài là chống lại Ngài. Ngược đãi các môn đồ của Ngài là ngược đãi Ngài. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 4 đến câu 5. Nói xấu các môn đồ Ngài là nói xấu Ngài. 2. Hành động hay việc làm của người khác đối cùng Chúa Giêsu và các môn đồ cũng đáng cho chúng ta quan tâm. Nếu một người có hành động bày tỏ qua đức tin, tình yêu thương, tha thứ, hiệp một, thuận phục, thờ phượng, người đó sẽ được chấp nhận. Ngược lại, nếu người đó có hành vi của một kẻ vô tính, quậy phá, chia rẽ, ích kỷ, phạm tội, người đó tất chống lại đấng Christ và các môn đồ Ngài. Hành động của một người như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Hãy ai nghịch cùng Chúa Giêsu, tức là không theo Ngài, thì cũng sẽ không thuộc trong nhóm của Ngài. Những kẻ đó tất sẽ bị phân tán. Chúa phán, phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan lạc. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 23. Thứ ba, trân quý trước hành động đối xử tử tế với người theo Chúa. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về đấng Christ, câu 41. Chấp nhận và trân quý người khác nếu người đó bày tỏ lòng nhân từ, đối xử tử tế, nhất là đối với những người đi theo Chúa Giêsu, dầu cho họ chỉ một chén nước mà thôi. Hình ảnh cho một chén nước trong một xứ khô nóng như xứ Palestine là một cảnh tượng rất phổ biến. Nhưng tại đây, Chúa Giêsu đang nói về việc một người nhân danh Chúa Giêsu cho các môn đồ Ngài một chén nước trong một trường hợp đặc biệt. Cho một chén nước là một việc làm nhỏ nhoi, không đáng chi nhưng rất có ý nghĩa và thiết thực. Nói lên tấm lòng quan tâm, tử tế đối với người khác khi có nhu cầu. Chúa ắt ghi nhận và sẽ được Ngài ban thưởng xứng đáng. Chúa Giêsu xác quyết, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Đối xử tử tế với người khác, nhất là giúp đỡ người của Chúa trong những lúc có cần. Ngoài việc cho họ một chén nước cũng được Chúa ghi công, huống chi là niềm nở tiếp rước người của Ngài vì người đó đại diện cho Ngài. Việc làm đó càng đáng được Ngài trân quý bội phần. ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 40. Và ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. Theo phúc âm Luca chương 10, câu 16. Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dạy chúng ta những bài học gì? Thứ nhất, trong đời sống hầu vị Chúa, Ngài muốn chúng ta là con dân Ngài, phải có tinh thần phóng khoáng, không câu nệ, chấp nhận người khác, nhất là những anh chị em đang phục vụ trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thái độ và hành vi nào dẫn đến sự chia rẽ, cục bộ thì không nên có trong hội thánh của Chúa. Nhưng con dân Chúa hãy đến với nhau bằng sự cảm thông, sẻ chia và mang lấy gánh nặng cho nhau, theo thư Ga-la-ti chương 6. Thứ hai, không nói xấu Chúa, không xúc phạm Chúa, không chống lại Chúa và các môn đồ của Chúa là thái độ tốt, nhưng thuộc phương diện tiêu cực. Trên một phương diện tích cực, chúng ta cần có những hành động cụ thể và thiết thực góp phần vào công việc Chúa. Không phải làm những việc to lớn vĩ đại mới là phục vụ Chúa, mà chỉ làm những công việc bình thường nhưng cần thiết, như là băng ghế, quét nhà thờ cũng được Chúa ghi nhận. Những hành động hết sức nhỏ nhoi nhưng thiết thực đó sẽ được Chúa hứa ban cho phần thưởng rất lớn. Thứ ba, trong danh Chúa Giê-xu không có một sự phục vụ nào được xem là quá nhỏ hay vô nghĩa. Đức Chúa Trời ghi nhận tất cả. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 34 đến câu 40. Chúng ta hãy lắng nghe sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 58. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác, chương 9, từ câu 38 đến câu 41, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 79 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài sẽ chất trăng đau phước xuống tâm linh anh liền, đời anh giấy thanh linh nắm quyền. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn rau bớt tựa thanh khiết thay, ai tâm Ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cha như lời vàng trong kinh thánh đây, đầy dây môi hú trong giờ này. Kìa Ngài sẽ chất chăng đô phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thanh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hú người màu đêm nhiều lên. Thật Ngài sẽ chất chăng đô phước xuống